Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 10: Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta hãy nói về cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Điều này là thật, thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan Ngài cho chúng ta như thế nào? Thứ nhất, đó là thông qua sự sáng tạo. Thi Thiên thứ 19, câu 1 đến câu 7 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài như thế nào. Cách tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia. Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Khi nói về sự sáng tạo, hệ sinh thái, chúng ta hãy lấy một kính hiển vi điện tử rồi nhìn vào vật nhỏ nhất mà chúng ta tìm thấy. Chúng ta sẽ thấy một trật tự, một sự khôn ngoan và một sự cân bằng đáng kinh ngạc. Sau đó hãy leo cái kính viễn vọng, rồi nhìn vào vũ trụ này, chúng ta sẽ thấy gì? Những hành tinh này ở trong những trật tự, sức hút và giữ quân bình với nhau một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần trái đất lệch đi một chút, thì nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Rồi khí oxy từ cây cối, khí carbon dioxide từ con người thải ra, chỉ cần làm đảo lộn một chút, thì môi trường này sẽ rối tung lên. Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan của Ngài, đã đem đến những kết quả tốt nhất có thể. Tại sao chim lại bay đến những nơi nhất định vào những thời điểm nhất định? Tại sao động vật có những ranh giới nhất định nào đó? Tại sao có sự quân bình giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ? Và làm thế nào Đức Chúa Trời hoạch định các loại thời tiết, khí hậu và loài vật trong sự sáng tạo của Ngài? Khi tôi tốt nghiệp ở trường đại học, tôi có một khóa học nghiên cứu về sự vận động của thân thể. Đây là khóa học nghiên cứu về cơ thể con người, về cách cơ thể con người vận hành. Giáo sư của tôi là một người không tin Chúa, cô ấy rất rành rẽ về cơ thể của con người. Ở trong lớp học của cô có một bộ xương người. Cô giảng về cách thân thể vận hành với một cái giọng thì thào. Cô ấy thường nói về chuyện tế bào nhỏ xíu mang theo chuỗi thông tin di truyền của chúng. Quý vị có biết rằng bên trong một tế bào nhỏ bé đó có đủ trí thông minh và đủ độ lớn để chúng ta có thể phân chia trong cơ thể, để chúng ta có thể tự động, để biết khi nào thì hoạt động và làm sao để trở thành một hệ thống thần kinh ở đây, hệ thống cơ quan ở đó, hệ thống nội tiết ở chỗ khác rồi xương ở chỗ nọ. Quý vị có biết rằng cơ thể của chúng ta khi bị thương thì điều kỳ diệu xảy ra là chúng ta có thể rửa sạch máu, cầm máu và rồi vài ngày sau, vết thương sẽ tự lành. Quý vị có biết rằng thậm chí khi chúng ta bị gãy xương, thì khi vết thương lành, phần xương là phần chúng ta cần nhất cũng sẽ lành với tốc độ cao hơn rất nhiều. Điều tuyệt vời hơn hết là giáo sư của tôi đã nói về cơ thể con người như vậy. Các anh chị đoán xem nó được ai thiết kế nên vậy? Đó chính là đấng tạo hóa. Điều đó cho chúng ta biết những gì? Hễ khi nào chúng ta nhìn lên các vì sao hay nhìn vào cơ thể con người thông qua kính hiển vi, thì sự sáng tạo đều lên tiếng. Quý vị có thể nào dò được sự khôn ngoan, hiểu biết và sáng tạo của người thiết kế là đấng sáng tạo hay không? Quý vị có cho rằng Ngài sử dụng ít sức mạnh, nỗ lực và ít sự khôn ngoan hơn để thiết kế ra cuộc đời của quý vị cho cõi đời đời hơn là việc Ngài dùng chúng để tạo dựng nên hệ sinh thái này hay không? Nếu bằng một cách nào đó, tại những thời điểm nhất định, trong những mùa nhất định, Đức Chúa Trời phải dùng đến sức lực của Ngài để gìn giữ sự cân bằng của hệ sinh thái, Ngài làm cho mặt trăng điều khiển thủy triều lên xuống, thì quý vị không nghĩ rằng mình quan trọng hơn loài hoa ngoài đồng hay sao? Quý vị có nhìn thấy đấng sáng tạo của thế giới ở đằng sau sự sáng tạo hay không? Đức Chúa Trời khôn ngoan là như vậy. Cách thứ hai Ngài bày tỏ sự khôn ngoan là thông qua sự quan phòng. Từ này không nhất thiết phải hiểu là một từ thần học hết sức to tát. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là Ngài soạn nên sự sống. Xin chúng ta lắng nghe những gì Kinh Thánh chép trong Thi Thiên thứ 33, câu 10 và câu 11. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời. Ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời làm bại mưu của các nước. Ngài khôn ngoan hơn hết thảy. Một Hitler trỗi dậy và nói rằng, thế giới phải như vậy, chúng ta sẽ là siêu chủng tộc, chúng ta sẽ tiêu diệt cả dân tộc Do Thái, sẽ không ai biết đến Đức Chúa Trời nữa. Stalin đã nói rằng, đây là những gì sẽ xảy ra. Nhân loại trong sự gian ác của mình đã có những hoạch định, thế nhưng Đức Chúa Trời làm bại mưu trước các nước. Đức Chúa Trời không chỉ chí cao trong sự khôn ngoan và sự quan phòng, mà Ngài còn khôn ngoan trong chương trình của Ngài, những mục đích tiên tri của Ngài. Trong sự khôn ngoan của Ngài, chương trình của Ngài sẽ cứ tiếp diễn. Thử tưởng từ một lúc nào đó khi quý vị đang thong thả ngồi trên ghế uống cà phê, quý vị ngồi ngẫm nghĩ rằng, đế quốc La Mã tồn tại chỉ một thời gian ngắn, văn hóa Hy Lạp tồn tại khá lâu, người Medi Ba Tư nắm quyền, nhưng rồi đến lúc họ cũng rơi vào tay người Hy Lạp. Hãy tưởng tượng 2.000 năm trước, Đức Chúa Trời tự nhủ rằng, ta tự hỏi vài ngàn năm nữa khi mà nền văn minh thế giới có thể tiến bộ đến mức con người lên mặt trăng, tạo những con chip có thể truyền thông tin với tốc độ ánh sáng, có những tàu ngầm năng lượng hạt nhân, có những công nghệ vượt ngoài sức tưởng tượng, thì không biết những nước nào sẽ là tâm điểm của thế giới. Rồi Ngài lại phán rằng, ồ, chắc là nước Israel. Thật đúng như vậy. Quý vị có thể nhìn thấy thế nào Đức Chúa Trời lập lời hứa của Ngài đối với một dân tộc là dân Israel, và trong sự khôn ngoan của Ngài, cuối cùng họ đã trải ra khắp thế giới hay không? Không ai ủng hộ họ. Nhưng vào năm 1948, họ đã trở thành một đất nước. Hãy nhìn thấy mục đích, chương trình và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng là một người Do Thái, trong suốt 1950 năm qua, họ phải luôn tự hỏi, Chúa ơi, đâu rồi lời hứa mà Ngài đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob? Chúa ơi, Ngài đâu rồi? Con không thấy gì cả. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Họ chỉ có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sau đó mà thôi. Như vậy Đức Chúa Trời đang bày tỏ thông qua các nước, tức là thông qua sự quan phòng và thông qua sự sáng tạo. Cách bày tỏ kinh điển nhất, vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất, đó là thông qua sự cứu chuộc. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 từ câu 6 đến câu 10. Ở đây sứ đồ Phao-lô đang giải thích sứ điệp vĩ đại về sự khôn ngoan. Đó là sự khôn ngoan của sự cứu chuộc, là những gì Đức Chúa Trời đã làm thông qua những mục đích của Đấng Christ. Bắt đầu trong câu 6, Phao-lô đang nói về sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan thuộc linh, và ông nói rằng, do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Câu 7 tiếp tục, chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta từ trước các đời. Có một sự khôn ngoan, một bí mật, một chương trình, một điều gì đó mà Đức Chúa Trời đang hoạch định, một kết thúc hoàn hảo bởi những phương tiện hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra từ khi Ngài lập nền thế gian nhằm hoàn tất những mục đích cho mỗi một con người. Phao-lô tiếp tục trong câu 8 đến câu 10 rằng, trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Sứ đồ Phao-lô đang nói về sự khôn ngoan kín dấu của sự cứu chuộc. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Từ ngữ sự cứu chuộc đơn giản có nghĩa là mua lại và chuộc lại. Vào những năm 1930 ở tại Mỹ, thay vì dùng thẻ điện tử để tích điểm như các siêu thị ở Việt Nam hay làm hiện tại, thì người ta phát hành những tờ tem màu xanh, một hình thức thưởng cho những khách hàng trung thành của mình. Khách hàng sẽ sưu tầm thật nhiều tem và đem chúng đến những trung tâm chuộc tem. Đó là nơi chúng ta sẽ đổi tem để lấy những hàng hóa mà chúng ta cần. Họ sẽ mua những con tem đó lại, còn chúng ta sẽ có những món đồ mà chúng ta muốn. Sự chuộc là cái giá mua lại một cái gì đó. Sự khôn ngoan vĩ đại của Đức Chúa Trời là sự cứu chuộc của Đấng Christ. Ngài đến để mua lại chúng ta cho Đức Chúa Trời. Ngài mua chúng ta cho một mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong hiện tại và đời đời mãi mãi. Đó chính là lẽ mầu nhiệm mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến. Nhưng đó cũng là một nghịch lý to lớn bởi vì nó có vẻ như là một sự thất bại hoàn toàn. Điều tôi muốn nói quý vị nhìn thấy ở đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Một bên là chương trình của Ngài, một bên là một thế giới tội lỗi. Rồi xảy ra sự phản loạn, có người đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chí cao là vua, là đấng sáng tạo. Từ khi lập nền thế gian, biết rằng điều này sẽ xảy ra, Đức Chúa Trời đã đưa ra khả năng lựa chọn và ngôi hai Đức Chúa Trời là Đấng Christ đã nói rằng, tôi sẽ đi cứu chuộc con người. Sự phản loạn đã xảy ra, tội lỗi xuất hiện và Đấng Christ đã đến thế gian. Bây giờ xin chúng ta lắng nghe về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đấng Christ được sanh ra ở nơi chuồng chiên bởi một nữ đồng trinh. Quý vị có thể tưởng tượng ma quỷ sẽ nghĩ gì không? Tôi không biết Đức Chúa Trời có thể làm gì, nhưng xem ra đây không phải là kế hoạch tốt. Ngài được nuôi dưỡng bởi một người thợ mộc, không thuộc giai cấp thượng lưu trong văn hóa Do Thái. Cuối cùng Ngài lớn lên, sống một đời sống trọn lành, rồi Ngài chọn lựa những kẻ theo Ngài bởi vì Đức Chúa Trời đem đến. Như vậy Đấng Christ chọn một nhóm người lao động để làm công việc của Ngài. Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ là những người đánh cá. Ma-thi-ơ, một người thâu thuế chuyên lừa gạt. Rồi mấy kẻ tính khí khác thường khi nói rằng, chúng ta có nên khiến xét đánh họ hay không thưa Chúa? Hãy thử nhìn vào những môn đồ mà Chúa Giê-xu chọn. Tại sao Ngài lại chọn họ? Đó là bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ai sẽ nhận lấy sự ngợi khen khi những con người tầm thường như chúng ta, bình thường như chúng ta tin theo Chúa Giê-xu, được cứu chuộc, được biến đổi và sau đó sẽ làm thay đổi cả thế giới? Chính Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy sự ngợi khen. Như vậy, Đức Chúa Trời luôn hành động hướng đến những mục đích mà chúng ta hiếm khi nào hiểu được. Nếu chúng ta không hiểu rõ chương trình cứu chuộc vĩ đại đó, không hiểu rằng đó là mục đích của Ngài đằng sau sự khôn ngoan của Ngài, thì chúng ta sẽ bị lầm lạc và chúng ta có thể tưởng tượng sự lầm lạc này dẫn đến một thất bại mà nó sẽ tổn hại nhiều đến mức nào hay không. Hãy thử hình dung chính chúng ta ở đó. Chúng ta là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Chúng ta quan tâm yêu thương Chúa và nghĩ rằng Ngài là hy vọng của thế gian. Rồi chúng ta sẽ ngước nhìn lên thập tự giá, nơi Ngài bị treo ở trên đó. Ngài đang hấp hối và nói rằng mọi sự đã được trọn rồi. Rồi Ngài trút hơi thở. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng Ngài khiến chúng ta gặp rắc rối to rồi đây. Tôi rời bỏ nhà cửa, từ bỏ công việc. Tôi bị nhiếc móc, bị đuổi khỏi nhà hội. Và giờ thì Ngài lại chết. Chúng ta gần như có thể nhìn thấy ma quỷ trong thế giới vô hình đang cười khoái trá. Chúa Giê-xu chết rồi. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự rồ dại đối với con người. Và chuyện gì đã xảy ra? Khi Đấng Christ chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã mua chuộc chúng ta. Sự cứu chuộc nghĩa là Ngài đã trả một cái giá cho tội lỗi của chúng ta. Trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi sống lại, Ngài đã đi đâu? Ngài đã xuống những miền thấp của thế gian và công bố với thế giới vô hình rằng sự chết đã bị đánh bại, Satan đã bị đánh bại, tội lỗi đã mất hết quyền lực và ta đã chiến thắng. Rồi Ngài bước ra khỏi phần mộ. Những gì có vẻ hoàn toàn là rồ dại và kỳ quặc là chính là chương trình khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chính trong sự cứu chuộc mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời lấy những điều vốn đầy dẫy trong thế giới này và Ngài luôn đảo ngược chúng. Một nhà thần học đã nói rằng sự khôn ngoan toàn năng của Đức Chúa Trời luôn hoạt động và không bao giờ thất bại. Tất cả công việc sáng tạo, sự quan phòng và ân điển của Ngài bày ra điều đó. Chừng nào chúng ta còn chưa thể nhìn thấy, chừng đó chúng ta chưa thể nhìn thẳng vào chúng. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhận ra sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta biết kết cục cho những gì Ngài đang làm. Sự khôn ngoan của Ngài không phải và không bao giờ là điều đảm bảo giữ cho thế giới sa ngã này được hạnh phúc hay khiến những người không tin kính được dễ chịu. Thậm chí đối với những cơ đốc nhân, Ngài cũng không hứa hẹn một cuộc sống không hề gặp rắc rối, thay vì là ngược lại. Ngài có những mục đích khác cho cuộc sống trên thế giới này hơn là chỉ đơn giản khiến cuộc sống trở nên dễ chịu cho mọi người. Như vậy, Đức Chúa Trời đang nhắm đến điều gì? Quý vị thấy đấy, chúng ta chẳng bao giờ hiểu được sự khôn ngoan của Ngài, mục đích của Ngài trong thế giới này, trong nền văn hóa, trong xã hội, trong chính quý vị và tôi là gì. Nhà thần học đã nói tiếp về mục tiêu của Đức Chúa Trời và điều Ngài nhắm đến và ông nói rằng Ngài hoạch định rằng con người sẽ yêu mến và tôn kính Ngài. Mục tiêu tối hậu của Ngài là đem họ đến một tình trạng mà trong đó họ sẽ hoàn toàn làm vui lòng Ngài, ngợi khen Ngài. Một tình trạng mà trong đó Ngài là tất cả đối với họ. Đó là hình ảnh mà trong đó Đức Chúa Trời và loài người đều không ngừng vui thỏa trong sự hiểu biết và tình yêu thương dành cho nhau. Con người vui mừng trong tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho họ cả cõi đời đời. Còn Ngài thì vui mừng trong tình yêu đáp ứng của con người mà họ có được bởi ân điển thông qua phúc âm. Chừng nào chúng ta chưa thực sự nắm bắt được mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta trong hiện tại và trong cõi đời đời, thì chúng ta sẽ luôn luôn nản lòng và thất vọng. Tôi cho rằng điều này xảy ra với nhiều người trong chúng ta, bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Mục tiêu của chúng ta không phải là xin khiến con giống như Ngài, không phải là xin giúp con làm trọn bất kỳ mục đích nào mà Ngài dành cho con trong thời giờ ngắn ngủi trên đất này, bởi vì con sẽ ở với Ngài mãi mãi và đời đời. Chúng ta đảo ngược điều đó. Chúng ta không thể hiểu được tại sao cuộc sống quá độ chán nản mà Đức Chúa Trời lại không xuất hiện để giúp đỡ chúng ta. Chương trình số 1 của Ngài không phải là bình an, thịnh vượng của cá nhân chúng ta. Chương trình ưu tiên nhất của Ngài không phải là sự thỏa mãn cá nhân của chúng ta, không phải là việc chữa lành sự cô đơn của chúng ta bằng cách đem đến cho chúng ta một ai đó, không phải là ban cho chúng ta một căn nhà to hơn, đẹp hơn, một chiếc xe xịn hơn và những tiện nghi mà thế gian đem đến cho chúng ta. Bởi vì tình yêu ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời có thể làm tất cả những điều đó. Nhưng nếu như phương tiện lại trở thành mục tiêu, thì tự thân những điều đó hết thảy sẽ trở thành sự thờ lại hình tượng. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta thường đem đến nỗi đau tạo cảm giác không thể chịu đựng nổi, bởi vì sự cứu chuộc là hết sức quan trọng. Tước đi những hình tượng ra khỏi tay chúng ta hầu cho chúng ta không bỏ lỡ những gì thật sự quan trọng. Chính Đức Chúa Trời yêu thương, tốt lành, nhân từ, đầy lòng thương xót đã yêu thương chúng ta đến nỗi, dù Ngài biết rằng chúng ta đã bán những gì vĩ đại, tốt đẹp đời đời để lấy những gì rẻ tiền, hứa hẹn nhiều mà chẳng đem lại bao nhiêu. Ngài muốn chúng ta hãy khôn ngoan. Ngài muốn chúng ta hãy hiểu thế nào Ngài đã thiết kế nên sự sống, và Ngài muốn chúng ta sống đúng theo những gì Ngài đã thiết kế. Khi làm như vậy, điều đó sẽ đem đến một sự tốt lành cho tấm lòng của chúng ta, đem đến sự thay đổi cho những mối quan hệ, đem đến một niềm vui mà chúng ta không sao dò được, và chúng ta sẽ làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là một sự khác biệt có vẻ ít ỏi, tinh vi, nhưng trong những gì mà chúng ta cho là ít ỏi đó, Đức Chúa Trời hứa đem đến những kết cuộc tốt nhất có thể, bằng những cách tốt nhất có thể, cho nhiều người nhất có thể, và trong một khoảng thời gian dài nhất có thể. Chúng ta hãy tóm tắt lại điều này bằng một số bước hành động chi tiết để đáp ứng lại sự khôn ngoan của Ngài. Điều thứ ba mà chúng ta cần nói đến, đó là chúng ta phải đáp ứng với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào. Việc hết sức đơn giản, và trước nhất, chúng ta cần phải học cách sống khôn ngoan. Trong thư tín Ephesos chương 5 từ câu 15 cho đến câu thứ 17, sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, và chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào." Như vậy chúng ta hãy sống khôn ngoan, sống theo chương trình của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta có thể được yên nghỉ và tin cậy. Có một mạng lệnh được đưa ra ở đây. Không chỉ là chúng ta hãy sống khôn ngoan, nhưng còn là sống phản ánh rằng chúng ta đang tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta yên nghỉ, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng đây là cách ta đã hoạch định nên sự sống. Đây là cách ngươi có thể học hỏi, cách ngươi có thể tạo lập những mối quan hệ, cách kiểm soát tiền bạc, cách để đưa ra những quyết định. Đây là cách để bước đi bởi đức tin. Đây là cách để làm trọn mục đích của ngươi cho ta. Nếu ngươi khám phá ra đường lối khôn ngoan và đi theo nó, thì tất cả những lời hứa của Thánh Kinh về yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ là những trái của Thánh Linh, và những phần thưởng của cuộc đời là những gì Đức Chúa Trời muốn dành cho ngươi. Tuy nhiên, bằng một cách thiếu khôn ngoan, chúng ta đã không sống như thế. Không chỉ chúng ta phải học cách sống khôn ngoan, mà làm sao chúng ta có thể có được cách sống khôn ngoan đó. Nó phải bắt đầu với việc tôn kính Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 1 câu 7 cho chúng ta biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Gióp chương 28 câu 28 thì nói rằng, đoạn ta phán với loài người rằng, kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Như vậy chúng ta học sống khôn ngoan như thế nào? Bước đầu tiên đó là phải bắt đầu với sự tôn kính Đức Chúa Trời, phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dành thời gian để nghiên cứu từ vựng để biết kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Quý vị có biết từ ngữ kính sợ thật sự có ý nghĩa như thế nào trong tiếng Hebrew và Hy Lạp hay không? Nó có nghĩa là hãy đầy lòng kính sợ, hoàn toàn tôn kính. Thật như vậy, nhưng nó còn có nghĩa là sợ sệt nữa. Không phải sợ rằng Ngài sẽ làm tổn hại chúng ta, mà sợ rằng chúng ta sẽ không làm vui lòng Ngài, sẽ làm hạ thấp Ngài. Hồi nhỏ quý vị có bao giờ nói rằng, ồ tôi không thể làm điều đó, nếu tôi làm điều đó, bố mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Không, khi chúng ta nói như vậy, tức là chúng ta sẽ không làm điều đó. Có thật chúng ta sợ rằng bố mẹ chúng ta sẽ giết chết thân thể vật lý này của chúng ta hay không? Không phải như vậy. Nhưng đó là một hỗn hợp, kết quả mà chúng ta không muốn có, cộng với một cảm giác phản bội, làm buồn lòng cha mẹ theo những cách mà chúng ta không muốn đối diện. Đó là cách mà chúng ta từ chối những lời mời mọc của bạn bè bằng cách nói rằng, tôi không thể làm điều đó. Những gì chúng ta đang nói thật ra đó là tôi kính sợ bố mẹ tôi. Đó là nơi sự khôn ngoan bắt đầu. Tôi không muốn làm cuộc sống của tôi rối tung rối mù, bởi sẽ có những hậu quả cho việc tôi làm. Tôi muốn sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa, cơ bản là tôi sẽ chọn sống theo cách của Đức Chúa Trời. Tôi sợ hậu quả và tôi e rằng những tổn hại nó sẽ gây ra cho mối liên hệ của tôi với Cha Thiên Thượng. Trong sự soi sáng của những gì mà Ngài đã làm cho tôi muốn sống với một sự kính sợ Ngài trọn vẹn và sống một đời sống lành mạnh. Khi mới tin Chúa, tôi đã dành 3 năm đầu của đời sống cơ đốc mình để nói rằng tôi sẽ làm theo cách của tôi. Kết quả là tôi liên tục gặp phải những chướng ngại. Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta đến nỗi khi chúng ta thật sự làm rối tung mọi việc lên, thì Ngài không đuổi chúng ta ra khỏi gia đình của Ngài, nhưng nhốt chúng ta trong nhà kho để trừng phạt chúng ta. Hebrew chương thứ 12 nói rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đặt những sự thử thách để sửa phạt chúng ta. Trong sự sửa phạt đó là một sự dịu dàng. Nếu vấn đề của chúng ta là những mối liên hệ bất hảo, là tiền bạc, thời gian, thì Ngài sẽ có cách để khiến chúng ta chú ý đến những nan đề đó. Ngài yêu thương chúng ta, đến nỗi đem đến những thử thách nho nhỏ để sửa dạy chúng ta. Một số người trong chúng ta có thể học ngay bây giờ, hoặc đối với một số khác thì sau này mới học biết rằng cứng đầu là phải chịu đau. Một số người trong chúng ta có thể đang ở trong những thói hư tật xấu không muốn bỏ. Chúng ta không muốn sống xứng đáng với kết quả của đời sống khôn ngoan. Lý do căn bản là vì chúng ta đang có một tâm trí hỗn hợp. Tâm trí đó dạy chúng ta chọn ra đời sống cơ đốc những phần mà chúng ta muốn làm trong cuộc đời của mình, theo cách của mình. Trong trường hợp đó, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời với chúng ta rằng, đó là một gợi ý thú vị, nhưng đối với ta, đó không phải là một trong những lựa chọn. nó không ở dưới sự soi sáng của bản chất ta. Để đáp lại sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học cách sống khôn ngoan. Để sống khôn ngoan, điều đó phải bắt đầu với sự tôn kính và kính sợ. Tức là chúng ta sẽ nói rằng, tôi sẽ sống theo cách của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Quý vị có bao giờ nghĩ như thế không? Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài xứng đáng cho tôi sống như thế. Điều thứ ba là phải có sự tăng trưởng hay là nhận lấy lời Ngài. Không có cách nào để sống khôn ngoan mà không có tờ hướng dẫn để dạy chúng ta cách sống khôn ngoan. Thi Thiên thứ 119 từ câu 97 đến câu 100 có chép như vậy. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các điều mối Chúa. Còn Ti-mô-thê nhì chương 3 từ câu thứ 15 đến câu thứ 17 nói như thế nào? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Để làm gì? Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Tôi không nói về việc đọc Kinh Thánh cho có kiến thức, nhưng đang nói về việc nhận lãnh lời Chúa được trồng ở trong chúng ta. Chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng, chúng ta đã xem qua bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu tờ tạp chí, bao nhiêu quyển sách. Tất cả những thứ đã đi qua tâm trí của chúng ta so với bao nhiêu lẽ thật từ Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi xin thưa với quý vị rằng, chúng ta là con người như thế nào tùy thuộc vào những gì chúng ta ăn nuốt vào. Điều đó đúng về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh. Không phải chỉ là chuyện đơn giản như con đã dành thời gian tĩnh nguyện một chút, đã tham gia nhóm nhỏ, đã học bài suy gẫm, đã tra cứu, đã chịu dạy dỗ. Như vậy là sau một ngày. Hẹn gặp Chúa ngày mai nhé. Tôi không phải đang nói về chuyện đọc hay là nghiên cứu Kinh Thánh, mà đang nói về chuyện nhận lấy lời của Ngài. Chúng ta cần phải nghiên cứu để nhận lấy lời của Ngài hay không? Đương nhiên là phải có. Nhưng tôi đang nói về chuyện chúng ta thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con không muốn mình chỉ làm những trình tự tôn giáo nhàm chán. Con muốn Ngài phán với con yêu Ngài, Ngài sẽ bày tỏ cho con muốn nhận lấy lời Ngài, muốn nhìn thấy những gì lời Ngài nói đến, muốn lời Ngài trở thành một tấm gương để chỉ ra cho con những gì cần chỉnh sửa. Con muốn lời Ngài trở thành một tấm gương cho con để con biết rằng Ngài yêu thương con và ủng hộ con bất kể con đang ở đâu. Con sẽ viết những lời hứa đặc biệt mà con cần trên một tấm bìa cứng. Con sẽ đọc đi đọc lại chúng, con sẽ suy gẫm chúng, con sẽ chiêm nghiệm chúng. Con phải phó thác cuộc đời con cho Ngài, vì con là một người tham công tiếc việc. Con cần tin cậy Ngài, bởi vì con vẫn còn khao khát nhục dục và vẫn rơi vào lối sống cũ. Như vậy con sẽ nắm bắt những lời hứa này của Ngài, con sẽ nhận chúng cho tấm lòng của con, sẽ ghi nhớ, suy gẫm chúng và con sẽ cầu xin ân điển Ngài khiến lời thành văn đó trở nên lời sống trong tấm lòng của con khi con tin cậy Ngài. Hầu cho khi con nhận lấy lời đó, thì Ngài sẽ biến đổi đời sống của con. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Đó là cách chúng ta sống khôn ngoan. Không phải chỉ biết đâu là điều đúng, điều phải mà còn phải thực hành chúng. Chỉ biết Kinh Thánh không thôi sẽ không bao giờ biến đổi được ai. Nhưng chính việc áp dụng những gì chúng ta biết về Kinh Thánh sẽ đem đến cho đời sống của chúng ta sự biến đổi. Sống khôn ngoan phải bắt đầu với việc tôn kính, có nghĩa là nhận lấy lời của Ngài. Sau đó đòi hỏi chúng ta phải cầu xin điều đó một cách chi tiết. Gia-cơ chương 1 câu thứ 5 có chép, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Đây là một lời hứa đặc biệt. Sự khôn ngoan ở đây là trong bối cảnh mà chúng ta không biết phải làm gì với một quyết định, với một mối quan hệ, với chuyện tài chánh, với một đứa con ngỗ nghịch. Chúng ta không biết nên nhận công việc nào, nên nhận sự thăng chức hay không, nên ở lại hay dọn đi. Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Quý vị có rất nhiều chuyện như thế trong cuộc sống, đúng không? Tôi cũng như vậy. Phân đoạn Kinh Thánh này nói thế nào? Phân đoạn này có bối cảnh về sự chịu khổ. Nó viết cho một nhóm người bị phân tán, mất gia đình, công việc. Họ bị khước từ và họ được khuyên rằng, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Hãy nhịn nhục, yên lặng, chờ đợi, thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng điều đó để phát triển tính cách của chúng ta. Nhưng trong sự đau đớn và chịu khổ, nếu chúng ta không biết cách kiểm soát, nếu có bất kỳ ai thiếu sự khôn ngoan, không thể kiểm soát lấy mình, thì người đó hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta chính xác những gì phải làm nếu chúng ta cầu xin Ngài. Sự khôn ngoan không phải là trong việc này, xin đừng để con bị trừng phạt. Đó là chúng ta sẽ cầu xin với Ngài rằng, xin bày tỏ cho con biết sự việc sẽ như thế nào khi con làm những gì Ngài muốn con làm trong tình huống này. Và ở đây, có điều kiện, đó là phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Điều đó không có nghĩa là sự nghi ngờ mang tính trí tuệ. Nó cũng không phải là sự nghi ngờ thành thật về một câu nào đó trong Kinh Thánh. Nhưng đây là bức tranh của một người nào đó đến với Đức Chúa Trời, nhưng lại hai lòng ngờ vực. nó hàm ý với một ai đó đến với Đức Chúa Trời mà nói rằng, con có nên hẹn hò với người này hay người kia? Con có nên nhận công việc này hay là việc nọ? Con nên làm thế nào với tiền bạc của con? Con nên dọn đến đây hay là dọn đến kia? Chúa ơi, con thật sự muốn Ngài bày tỏ cho con chính xác những gì Ngài muốn con làm. Rồi con sẽ suy nghĩ về điều đó. Nếu điều đó là những gì con muốn, con sẽ làm. Nếu con không muốn, thì con sẽ không làm. Đó chính là người hay nghi ngờ. Nhưng chúng ta muốn biết làm thế nào để có được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong những lĩnh vực mà chúng ta không biết chắc phải làm gì. Đúng không thưa quý vị? Hãy thử tưởng tượng, chúng ta có một tấm sét ngay trước mặt. Phía trên là nơi chúng ta ghi tên người nhận. Phía dưới là phần chúng ta ký tên vào. Chúng ta sẽ làm việc đó là cầu nguyện hỏi ý Chúa, rồi ký tên vào tờ sét. Sẽ có một luồng sáng chiếu vào và Đức Chúa Trời sẽ điền tên người nhận vào trên góc của tờ sét. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang nói với Chúa rằng, Chúa ơi, những gì Ngài bày tỏ cho con sẽ cam kết thực hiện. Nếu Ngài bày tỏ cho con sẽ làm tất cả. Nếu Ngài bảo con hãy từ chối mối quan hệ này, con sẽ làm. Nếu Ngài bảo con đi, con sẽ đi. Nếu Ngài muốn con hãy đối diện với tình huống này, con sẽ đối diện. Nếu Ngài bảo con hãy bỏ công việc này đi, con sẽ bỏ. Bất kể Ngài bảo con làm điều gì, con sẽ làm. Con đã ký tên con vào tờ sét, con sẽ đặt nó trước mặt Ngài. Chúa ơi, Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ ban sự khôn ngoan cho bất kỳ ai cầu xin Ngài mà không hề trách móc. Thậm chí nếu như lý do con phải ở trong hoàn cảnh này là vì những tội lỗi trong quá khứ của con, nếu đây là những hậu quả của tội lỗi con và con thật sự thấy buồn khi con phải hỏi Ngài, con phải làm gì? Bởi vì con biết rằng con đã phá hoại. Đó là bối cảnh của cụm từ không trách móc ai. Đức Chúa Trời sẽ không ban sự khôn ngoan cho chúng ta rồi nói rằng, ta tự hỏi khi nào ngươi sẽ đến với ta. Ngươi đã quấy rối và giờ ngươi đã nhận lãnh những gì xứng đáng. Phân đoạn ở đây nói những điều hoàn toàn ngược lại. Đức Chúa Trời sẽ phán rằng, ta mừng vì con đã đến. Ta không ở đây để định tội con. Con hiểu con đã làm sai những gì. Con đã đến với một tấm lòng thành thật. Con ăn năn và giờ con cần biết phải làm gì. Ta muốn con biết rằng hễ khi nào con cái ta đến với ta và muốn làm bất kỳ điều gì ta bày tỏ cho chúng. Nếu con hỏi xin ta chắc rằng ta sẽ bày tỏ cho con biết chính xác con phải làm gì. Nếu chúng ta thật sự muốn làm, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Có thể Ngài sẽ bày tỏ thông qua một quyển sách, một ai đó, một nhà tư vấn, một mục sư, hay có thể thông qua một chuỗi sự kiện, hoặc có thể là một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tấm lòng của chúng ta. Hơn nữa, nếu đó là một vấn đề tập chú vào người khác, vấn đề yêu thương đúng theo kinh thánh, đạo đức và ít nhiều phải hy sinh, thì có thể không phải là kẻ thù đang cố gắng cám dỗ chúng ta làm. Nên chúng ta không cần phải nói rằng, ồ, điều này không thể là sự thôi thúc đến từ Chúa được. Thì chúng ta sẽ phải đáp ứng với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bắt đầu với việc tôn kính Đức Chúa Trời. Nó sẽ làm tăng trưởng việc nhận lấy lời của Ngài. Nó đòi hỏi một sự cầu xin chi tiết. Và cuối cùng, chúng ta phải học tin cậy hoàn toàn rằng tất cả những điều xảy đến với chúng ta đều từ cánh tay của một Đức Chúa Trời yêu thương, tốt lành, đấng biết hết tất cả mọi điều thật sự xảy ra lẫn mọi điều có khả năng xảy ra. Đấng ấy đang sử dụng năng quyền không giới hạn của Ngài để thực hiện những kết quả tốt nhất có thể bởi những cách tốt nhất có thể để hoàn tất những mục đích cao trọng nhất.
Các bạn thanh thiếu niên thân mến, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không phải để thỏa mãn những mong muốn cá nhân của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan. Ngài muốn đem lại cho chúng ta nhiều phước hạnh trong ý muốn tốt lành của Ngài. Có thể trong hoàn cảnh hiện tại, tôi và các bạn không hiểu hết ý muốn hay đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong mỗi hoàn cảnh để chúng ta nhận biết ý muốn khôn ngoan, tốt lành của Ngài. Hãy sống cuộc đời tôn kính và vâng phục Chúa để chúng ta được biến đổi từng ngày và sống thỏa vui trước những khó khăn thách thức.